Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung điện danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đại đức, chư Phật tử đồng tu, là còn khoảng thời gian ngắn nữa chúng ta viên mãn pháp hội Phật thất, ba ngày Phật thất ở nơi đây. Lần này chúng ta tới đây cùng với nhau lấy cái kinh nghiệm niệm Phật mà trao truyền lẫn nhau, để hầu có thể mọi người có thể nương theo đó mà công phu, ý vào những phương pháp, những phương tiện chúng ta y theo kinh giáo, y theo lời khai thị của tổ sư, để mà nương theo đó có những phương tiện, phương pháp hợp với hoàn cảnh, với môi trường, với cuộc sống hiện thời của chúng ta ở nơi đây, hầu có thể nỗ lực gia công dụng hạnh và đạt được cái công phu niệm Phật được đắc lực. Cho nên lần này chúng ta tới đây đề nghị mọi người hãy buông xuống bớt chuyện thế gian, hãy buông xuống bớt kinh giáo, hãy buông xuống bớt ở trong đó những cái pháp, hầu có thể trong một thời gian ngắn chúng ta niệm Phật để mà đạt được cái lợi ích công phu niệm Phật đắc lực. Niệm Phật được đắc lực có nghĩa là phiền não bớt, trí tuệ tăng. Niệm Phật được đắc lực có nghĩa là tâm chúng ta sẽ được định. Mà tâm chúng ta được định rồi thì chúng ta trở lại với kinh giáo nó dễ dàng hơn, nó thấu hiểu hơn, cái nghĩa nó quảng đại hơn. Cho nên ở nơi đây á, chúng ta mạnh dạn ở nơi đây trực tiếp để cho mọi người nếu nên giữ lấy, trì giữ lấy câu niệm Phật, làm thế nào nó thành một thói quen, làm thế nào thành một tập khí tốt để chúng ta có thể hoan hỷ niệm Phật, để chúng ta có thể vui vẻ niệm Phật. Mà khi chúng ta hoan hỷ vui vẻ thì đó là kiết tường. Giống như ở trong kinh Địa Tạng á, nói những cái quang minh của Phật phóng ra thì chúng ta đây là những người có phúc báo, có phúc báo đó sâu dày mới niệm Phật được. Không có phúc báo niệm Phật không nổi cái gì. Đây quý vị thấy về thiện căn phúc báo nhân duyên lớn chúng ta mới có thể niệm Phật được. Sự thật là như vậy quý vị. Bất luận người như thế nào, tại gia hay xuất gia, tu lâu hay mau, mà trong đó họ có niệm Phật được hay không là cả trong đó quý vị thấy khác. Có người mới tu vậy mà họ niệm Phật được tinh tấn, họ niệm Phật được thông suốt. Có những người tu lâu rồi mà không dám niệm Phật một câu. Đây quý vị thấy, vì cho họ không đủ phúc báo. Sự thật là như vậy quý vị. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy 500 vị đại trưởng giả đó đã từng cúng dường cho 400 ức Đức Phật, đã từng là đệ tử của Phật Thích Ca khi Ngài còn làm Bồ Tát. Lúc xưa là đệ tử ta, bây giờ có duyên gặp ta, mà Đức Phật Thích Ca tận kim khẩu của Ngài thuyết thuật lại 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vậy mà 500 vị trưởng giả đó không phát nguyện vãng sanh được, chỉ phát nguyện lành trở thành Phật như Đức Phật A Di Đà. Phật hoan hỷ thọ ký, trong vô lượng kiếp sau ông sẽ thành Phật, các ông sẽ thành Phật như Đức Phật A Di Đà, mà không thọ ký cho các vị đó, các ông đời này sẽ được vãng sanh, 12 kiếp sẽ thành Phật như Đức Phật A Di Đà. Quý vị thấy không? Trong bao nhiêu kiếp sau sẽ thành Phật, còn ở Tây Phương Cực Lạc có 12 kiếp thôi. Tối đa là 12 kiếp mà các ngài không dám phát nguyện vãng sanh. Đây quý vị thấy, cho nên người có phúc báo mới niệm Phật được. Mà có phúc báo đó chúng ta hoan hỷ niệm Phật, đó là đại kiết tường quang minh vân. Mà đại kiết tường quang minh vân chúng ta niệm Phật hoan hỷ vui vẻ, nghiệp chướng tiêu tan, bệnh tật có tiêu tan đó, thì chúng ta từ từ đi vô vào đại tam muội quang minh vân. Là từ kiết tường đến tam muội, từ tam muội đến bát nhã, từ bát nhã đến trí tuệ, từ trí tuệ đến từ bi, viên mãn tất cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy mình lấy một câu A Di Đà Phật thì chúng ta chọn được cái giáo pháp của Như Lai, chúng ta hưởng thọ được tất cả quang minh của Như Lai. Rồi từ cái quang minh đó, từ những cái công đức đó chúng ta nhận được rồi, thì bây giờ chúng ta lấy đó mà học pháp môn, lấy cái trí tuệ, lấy cái định lực đó mà học pháp môn, học kinh điển trở lại, thì tất cả được thông suốt. Chúng ta sẽ hiểu kinh điển một cách khác. Bởi vậy cho nên ta đề nghị là mọi người nên cố gắng hạ thủ công phu, nên cố gắng mỗi ngày dụng công vài tiếng niệm Phật, phải giữ cái công phu đó cho nó liên tục, nó đừng có đứt khoảng, đừng có gián đoạn, hãy kiên trì với nó, hãy chịu khó. Người ta nói thời khắc tới thì sẽ thấy, 12 giờ đúng thì chuông mới đánh, thiếu một giây chuông vẫn chưa đánh, đúng giờ thì chuông mới đánh, quý vị. Là cho nên chúng ta nếu không chịu dụng công, không chịu ở trong đó mà niệm Phật thì thời tiết chưa đến đâu. Không cần mong, không cần đợi, không cần kiếm, không cần cầu, chúng ta chỉ bình thường nỗ lực gia công như vậy, thời tiết nhân duyên tự nhiên đến. Nó rõ ràng, thầy, cái chuyện này nghĩa là cái cảnh giới mà nhập vô vậy đó, phải đúng nhân duyên, đúng thời tiết, đúng giờ nó mới điểm. Đúng như vậy quý vị. Cho nên chúng ta giờ nào điểm là tùy coi chúng ta công phu ít hay nhiều, công phu tha thiết hay không, công phu có chân thành hay không, thì thời tiết nó điểm. Tôi giao cái gì là cổ làm như thế đó, giao trong đó tiêu chuẩn bây giờ 3 vạn, cổ lên 3 vạn, cổ tụng cổ niệm Phật 3 vạn, 3 vạn á, 3 vạn câu một ngày, 3 vạn câu một ngày, xong rồi tự mình tăng lên thành 4 vạn, 40.000 câu một ngày. Rồi á, nó quen rồi, cái niệm nó nhanh, niệm nó nhanh mà nó thông suốt, nó rõ ràng, nó quen rồi, tự nhiên nó tăng lên. Bây giờ con lên 6 vạn, rồi con lên 8 vạn, và bây giờ con lên 11 vạn. Con giờ con niệm Phật hay lắm, 11 vạn dễ như chơi, mà không phải đếm Phật, rõ ràng niệm chứ, mà trong đó vẫn còn đi làm, vẫn giữ thời khóa lễ Phật, vẫn ở tụng kinh, mà cô niệm ở trong đó vô cái gì, và viết cái báo cáo cho tôi. Mới đầu mình phải theo những cái đếm này, về sau những cái ký số này nó là thừa thải, không còn cần những cái số này nữa, mà khởi tâm niệm Phật là vô cảnh giới. khởi tâm niệm Phật là thánh thoát, khởi tâm niệm Phật là nhẹ nhàng, là khinh an. Cứ như vậy mà bước đều được á, cái công phu như chúng ta nói là kinh hành niệm Phật các quý vị. À, trong đó cái niệm Phật đó đó thì chúng ta đi theo kinh hành, trong đó cứ như vậy mà đi, cứ như vậy đi. Cho nên á, cổ giữ vững cái thời khóa một ngày phải niệm nó bao nhiêu câu, phải mình niệm nó bao nhiêu giờ, giữ như vậy nhẹ nhàng, không có một chút nào trở ngại cả. Nên chúng ta hãy lấy những cái kinh nghiệm đó để mà áp dụng trong cuộc sống của mình. Và tự nhiên cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tức là niệm Phật. Niệm Phật tức là ở trong sinh hoạt hàng ngày, hai cái nó không có mâu thuẫn, không có chống đối lẫn nhau. Nên nó vô được cái đó trong vòng cái gì? Trong vòng 3 tháng, chưa tới 3 tháng vô được công phu như vậy. Chỉ là niệm Phật quý vị, tha thiết niệm Phật rồi á, bây giờ tôi hướng dẫn cho cổ là kéo người nhà, mấy đứa em cho nó vô niệm Phật. Và kéo nó vô xong rồi á, là được ba người xong rồi tôi á nói bây giờ kéo thêm mấy người kia nữa thành 4 người, từ từ lan ra mình 4-5 người vững chắc, rồi từ đó tôi mới cho ra đi đến các đạo tràng khác để mà biểu diễn. Nên chúng ta thấy hôm nay á, mình niệm Phật á, nó cũng đỡ một chút ha quý vị, nó đều, nó hơn á, cái lần trước, nó hơn cái lần trước mà ở pháp hội gì đó chúng ta giới thiệu cái cách niệm Phật nguyên chất này, thật sự nó lộng cộng vô cùng, mà cũng thâu, cũng làm ra dĩa, cũng phát hành, nhưng mà tôi thấy nó có tiếng chuông điện thoại, rồi có tiếng hoa, rồi có tiếng chậm tiếng mau, vậy cũng phát hành. Nhưng mà kỳ này á, chúng ta niệm á, nó tương đối nó đỡ hơn, tôi bớt nghe thấy những cái tiếng động, rồi chúng ta nhờ cái máy gõ đó, cho nên mọi người giữ nhịp được, đúng không? Nó gõ, nó đánh còn hay hơn địa chung của chúng ta. Địa chung của chúng ta đánh nó hồi cái chừng 5-10 phút sau cái nó mỏi tay, tự nhiên cái nó rớt đài, nó không đi lên mà đi xuống. Còn cái này nó cứ giữ nhịp nó đều rồi chúng ta tăng thêm một nút nữa là nó nhanh. Rồi nó nhanh, nó đều đều lại tăng thêm một nút nữa, nó nhanh nữa. Nó không có xuống mà nó lên. Nó lên như vậy á, giống như á, thơ nhắc nhở người niệm Phật nói như thế nào quý vị? Niệm Phật kỳ nhất, tinh thần tán loạn, tiếng chậm mơ hồ, trước nhanh sau chậm. Còn cái này không có trước nhanh sau chậm, mà là trước chậm, từ từ đi lên, không bao giờ đi xuống. Cho nên trong đó, cái hơi chúng ta nương theo đó mà đi lên, nó không có chìm xuống nào. Nên kỳ này ấy, chúng ta thấy niệm Phật cũng đỡ lắm. Và nhớ đem cái câu niệm Phật này đem về áp dụng, và chúng ta sẽ thấy được trong 3 ngày. Quý vị thấy trong 3 ngày trong tâm của chúng ta lại liên tục niệm Phật, nó cứ vậy A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nó cứ vậy mà nó ra. Và chúng ta nó ra như vậy rồi giác lại ta đang niệm Phật, thì tất cả vọng tưởng, vọng niệm nó dừng lại. Và từ đó chúng ta niệm theo nó và vui vẻ hoan hỷ niệm theo nó. Mà hoan hỷ niệm Phật đó là đạt được cái tiêu chuẩn của thơ nhắc nhở người niệm Phật. Hoan hỷ niệm Phật văn thơ sao đây? Và chúng ta niệm Phật được hoan hỷ rồi thì đại được cát tường, được kiết tường, tất cả tai nạn, tất cả khổ đau, tất cả u sầu đều tan biến hết, gọi là kiết tường. Kiết tường á, giữ cho nó một thời gian được tam muội chánh định chánh thọ. Chánh thọ, chánh định một thời gian thì quý vị sẽ đạt được cái bát nhã. Bát có căn bản trí, có bát nhã rồi, chúng ta sẽ thành á, hậu đắc trí, tiếp xúc với tất cả cái gì đều rõ biết hết, gọi là trí tuệ. Cái trí tuệ đó nó sẽ hiểu rõ hết tất cả vấn đề, chuyện lớn chuyện nhỏ đối xử với người đều rõ ràng giác biết. Có được trí tuệ đó rồi thì sao? Nó có từ bi. Từ bi trí tuệ viên mãn thì là Phật. Cho nên đây nó không có giấu giếm gì chứ Phật. Con đường thành Phật rõ ràng trước mắt. Mà chúng ta niệm như vậy tương ưng Phật quang phổ chiếu gia trì gia hộ. Và chúng ta thấy thập phương chư Phật đều tán thán, đều ca ngợi, đều gia trì chúng ta. Cho nên càng ngày tâm tưởng chúng ta càng lớn. Và cái cảnh giới quý vị cứ niệm cho thành phiến đi. Niệm cho được thấy những cái hiện tượng tốt đi. Rồi từ đó chúng ta sẽ hướng dẫn tiếp để đi vào cảnh giới như thế nào, vượt qua tất cả trong đó như thế nào. Và tự mình sẽ khám phá ra, ồ tâm mình nó như vậy. Mỗi người sẽ tự mình khám phá ra. Mỗi người sẽ có cái cảnh giới khác nhau, tại vì tâm khác nhau và biến chuyển trong đó nó sẽ hiện ra khác nhau. Có người sẽ cảm thấy được Tây Phương Tam Thánh, có người thấy được Tây Phương Cực Lạc Quốc, có người thấy được ao báo, có người thấy được hàng cây bảo thọ, có người thấy được đất vàng ròng, có người thấy được chim hót, tất cả trong đó tùy theo tâm của chúng sanh mà cảm ứng khác nhau. Và từ đó chúng ta sẽ tiến lên. Và đến khi nó duyên nó thành thục rồi, duyên tịnh nghiệp đã thành thục, tịnh độ nó thành thục rồi, thì hoa sen, đài sen đó đợi chúng ta. Chúng ta từ ở trong đó, từ cái đài bạc chuyển từ từ thành đài vàng, từ phẩm vị thấp chuyển lên nó thành phẩm vị cao trong một đời. Nên nó quan trọng vô cùng cái việc ráng cố gắng. Còn những người nào có nghiệp chướng, người nào có chướng ngại trong đó bệnh hoạn, người nào ở trong đó có người thân bị trong đó dựa nhập, thì cần phải làm sao nương tựa vào những cái đạo tràng niệm Phật. Khó cũng nói vậy nhưng cũng khó cái gì. Rồi chúng ta khởi tâm như thế nào, những chúng sanh dựa nhập đó nó biết, nó giữ, nó dùng biện pháp giữ người đó, không cho động. Biết rằng ngày mai có pháp hội, bàn với nhau ngày mai đưa bà đó đi đến pháp hội, thì tối nay nó làm bà bệnh, không ngóc đầu lên dậy, cho nên khỏi đi pháp hội luôn. Nên nó khó cho đó cái gì. Này đã có mấy người gặp trường hợp đó. Mình bàn tán nó có tha tâm thông mà, nó biết mà. Cho nên bán ngày mai á, thôi nó bệnh quá, ngày mai ráng sao á mà dụ nó, mà ra chở nó đi lên xe rồi chở nó đến chùa, cho đi bỏ ở chùa cho đi dự pháp hội. Nói như vậy xong rồi sao? Ngày mai nó làm cho người đó bệnh không ngóc đầu lên vậy. Đến khi hết pháp hội người tỉnh táo vậy. Cho nên á, làm cái gì đừng có nói, hãy sắp xếp rồi đưa đến những cái nơi có đạo tràng, có niệm Phật, để nương nhờ sức của đại chúng hầu có thể giúp họ tự mình niệm Phật. Đây quý vị thấy, để nên đó là cái phương tiện, cái phương pháp để mà có thể nương theo cái năng lực niệm Phật này, chúng ta giúp cái người bệnh đó nó qua khỏi cái chướng ngại đó. Và cần nhất là hồi hướng cho oan gia trái chủ. Hồi hướng cho những cái oan hồn đó đừng có theo quấy phá nữa, đừng có chạy theo nữa, và hồi hướng công đức cho họ, tu hành hồi hướng công đức cho họ, thì họ giải tỏa những cái oan nghiệt oan trái đó, hầu có thể mình nương theo cái kết quả này, nương theo cái duyên này mà tiến tu lên luôn. Đây quý vị thấy thực sự có rất nhiều cái trường hợp như vậy, nó khó, từng trường hợp chúng ta giải quyết thì làm sao mà gửi họ được vào đạo tràng chuyên niệm Phật thì có cơ hội. Mà khi làm nhớ đừng có nói, âm thầm mà làm, tự mình tính mà làm, chứ đừng có khởi cái tâm ra nói chuyện bàn tán với nhau là nó biết nó sẽ
nó sẽ ra tay trước mình. Mình chưa ra tay, nó đã ra tay trước mình rồi, thì nó sẽ cản trở, không cho chúng ta tới những cái nơi đó. Dạ. Tại sao đây chúng ta có mấy câu hỏi để quý vị nêu lên, hầu chúng ta cùng nhau bàn thảo trả lời. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, hàng Phật tử chúng con có 4 câu hỏi, kính xin pháp sư thiện từ chỉ giáo. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, mỗi lần con đi pháp hội, tự nhiên con thấy vui khó tả, nước mắt chảy ra. Tại sao? Xin thầy giải rõ. Xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Nha. Yeah. Mỗi lần chúng ta đi Phật thất, mỗi lần chúng ta đi pháp hội là chúng ta trở về với cố hương, trở về với quá khứ của mình đã có trong những kiếp trước. Cho nên nó cũng một niềm vui vô tả, một niềm hoan hỷ khó mà lường được. Đây là cái vị thấy, đó là những gì chúng ta đã có ở trong quá khứ. Cho nên nó không phải đời này, không phải duyên này đọc, mà đã tu, đã có trong bao đời trước rồi. Bây giờ nó gặp lại thì một niềm vui vô hạn khó tả. Sự thật, cái tình cảm này nó vượt hơn cái tình cảm của thế gian. Cái hạnh phúc này nó vượt hơn tất cả hạnh phúc của thế gian, cái gì? Nó không có thể nào tả được một niềm vui vô hạn, một niềm hạnh phúc tràn đầy. Nó lâng lâng, nó nhẹ nhàng, một niềm thương cảm không thể diễn tả được. Đây chính là cái tâm trạng. Tâm trạng này tôi biết được là vì lúc xưa tôi còn nhỏ, tôi nhìn á, cái tượng của Quan Thế Âm á, có một cái tượng không biết ở đâu có, không biết từ đâu có, như cái sợi dây chuyền á, tượng cứ tìm cái chỗ vắng, tìm cái góc nào đó, rồi á, ngồi đem cái hình tượng của Quan Âm á, ngồi ngắm trong đó với một cái niềm thương cảm vô bờ bến. Và cái tình cảm đó tôi vẫn còn cảm được, vẫn còn cảm được. Không có một cái tình cảm nào trên thế gian này nó có thể bằng tình cảm giữa ta và Phật Bồ Tát. Đây quý vị thấy, cho nên đây không phải là lần này, không phải là đời này, mà chúng ta đã bao kiếp bao đời đã gặp Phật pháp, đã ở trong đó lễ lạy, đã tu hành, nhưng mà trợt ngã cho nên lăn xuống đây. Bây giờ thôi á, lồm còm ngồi dậy bước tiếp, yeah, để đi cho trọn bước đường. Và A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, đây là hai câu hỏi có liên quan với nhau. Đức Phật dạy, nếu ai niệm danh hiệu ta, nhất tâm bất loạn 10 niệm thì được vãng sanh. Câu số 1, có phải trạng thái nhất tâm bất loạn là trạng thái của niệm Phật tam muội hay không? Câu số 2, nếu mình không thể nhất tâm hoàn toàn, ví dụ chỉ niệm khoảng 80% nhất tâm nhưng mà niệm đủ 10 niệm, vậy có được vãng sanh hay không? A Di Đà Phật.
Ở đây quý vị thấy trong kinh đó không có nói niệm nhất tâm. Trong kinh, trong cái niệm số 18 đó, trong đó, trong cái niệm số 18, trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà có nói là thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng sở hữu thiện căn, sở hữu thiện căn đó, tâm tâm hồi hướng ở trong đó, hồi hướng trong đó, rồi á, niệm á, hồi hướng chí tâm tính nhạo, nãi chí thập niệm đều được á, vãng sanh, ngoại trừ ngũ nghịch thập ác. Quý vị thấy cái đâu có chữ nhất tâm trong đó, chỉ có chí tâm thôi. Chí tâm nó khác với nhất tâm này, đúng không? Chí tâm tính nhạo, bao nhiêu thiền sở hữu thiền căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm, ngay cả 10 niệm, tôi đâu có thấy chữ nhất tâm đâu quý vị. Cho nên trong kinh nói đâu có nói nhất tâm, mà ở trong kinh A Di Đà cũng đâu có nói chứ sao. Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nải chí nhất đó, nhải chí thất nhược, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn này là câu Ma La Thập dịch. Dịch cái đó là dịch cái hiện tượng vãng sanh. Còn ngài Huyền Trang dịch đó là nhất nhất hướng chuyên niệm. Nghe nhất nhất tâm hệ niệm chứ không phải nhất tâm bất loạn. Hệ niệm là nó luôn luôn nó liên liên nó liên liên lạc với nhau, nó tương tục với nhau niệm. Đây á niệm như vậy. Còn ở chúng ta nói nhất tâm, quý vị nhất tâm nó thành Bồ Tát rồi. Cho nên nó nhất tâm đó không phải vậy. Mở cái ngài Câu Ma La Thập nói nhất tâm bất loạn, đó là khi người đó vãng sanh. Chư Phật và chư thánh chúng tới phóng quang minh, nâng cái cảnh giới của người đó từ cái công phu thành phiến lên nhất tâm bất loạn. Cho nên đây nó là do cái hiện tượng vãng sanh nhờ quang minh của Phật mà chúng ta thăng cảnh giới là ngay trong lúc đó, là những người đó công phu quá dày đạt được nhất tâm. Còn bây giờ chúng ta nói tâm 10 niệm quý vị. Đến giờ lâm chung mà cái vị niệm được 10 niệm báo đảm bản thân là giờ nhất tâm hay không nhất tâm, mà cái vị cứ A Di Đà Phật, giờ đó đau muốn chết luôn mà cũng A Di Đà Phật được á, là cái vị thấy là người đó tỉnh táo rồi, người đó sáng suốt rồi. Bất luận như thế nào mà giờ đó cũng đang chia ly mà, gọi là vĩnh biệt chứ không phải tạm biệt. Nghĩa là đi luôn không trở lại đó. Mà giờ đó mà còn tỉnh táo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị thấy nội mà đau bụng coi, quý vị niệm nổi không? Hay là chóng mặt, nhức đầu, tinh tú quay cuồng coi, niệm nổi không? Thật sự khó đó quý vị à. Nhìn Đức Phật trong đó mà đau, đau quá, tim nó đập mạnh quá, đầu nhức quá. Mà bây giờ phải niệm Phật, phải vượt qua cảnh giới đó, vượt thắng qua trong đó. Thì quý vị vượt thắng qua đó rồi cái là mình ngoi lên nó mặt nước, Phật lấy trực thăng hớt lên liền. Bởi vậy cho nên đó, 10 niệm ở đây không cần nhất tâm. Mà ở trong đó Phật nói nải chí thập niệm, lúc đó chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Bây giờ chúng ta tập hoan hỷ niệm Phật, thấy không? Chí tâm tính nhạo mà, tính nhạo nữa quý vị, chứ không phải tính không, mà tính nhạo là vui vẻ đó, hoan hỷ đó. Cho nên mình hoan hỷ niệm Phật, vui vẻ niệm Phật, trong đó hào hứng niệm Phật ở trong đó, thì cái cảnh giới đó chúng ta tập đến khi mà có chuyện gì á, lo gì mình nó hoan hỷ về với Phật mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đau kệ nó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 câu Phật phóng quang tới đi liền. Nghe không? Cho nên ở nơi đây á, chúng ta tập là tập cái này có phúc báo, có cát tường, có tam muội, có bát nhã, có trí tuệ, có từ bi viên mãn tất cả. Từng bước chúng lên tập từ đâu? Ngay cái bước này mình hoan hỷ vui vẻ với pháp môn này, mình hạnh phúc nhất đời. Ta là người hạnh phúc nhất đời, trong 84,000 pháp môn ta lại may mắn gặp cái pháp môn này. Trong bao nhiêu giáo pháp ta lại hoan hỷ gặp được cái pháp môn mà có thể thành công này, thật là quá quá là hạnh phúc. Cho nên lấy cái niềm hạnh phúc đó mà niệm Phật, quý vị thành công là dạ A Di Đà Phật.
Kính bạch pháp sư, con thường đến chùa niệm Phật, nhưng mỗi chùa niệm với âm điệu khác nhau, như vậy có làm cho tâm bị loạn không? Xin thầy khai thị cho con hiểu A Di Đà Phật.
Khó quý vị, nó đang vô cái âm này, chúng ta qua đạo tràng kia mấy cái trạng âm khác là sao? Nó cần phải có thời giờ điều chỉnh. Mình đang niệm nhanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoan hỷ vui vẻ niệm ở trong đó cao vút lên, bên kia A Di Đà Phật, A Di Đà, nó như là ru vậy đó, đưa võng vậy đó, rồi đang cái ai gì là Phật ai, nhưng mà bây giờ xong là à gì? Cái việc có cần thời gian điều chỉnh không? Rồi ở bên đây mình đang làm A Di Đà Phật, bên kia cái Nam Mô A Di Đà Phật, đừng ngừng lại ba câu, để bên kia nó niệm ba câu, rồi bây giờ mình ở bên đây mình niệm ba câu, rồi bên kia các thầy niệm ba câu, rồi mình niệm ba câu, rồi ở cái thời gian ở giữa đó làm gì quý vị? Nghĩ vọng tưởng là, khởi vọng tưởng là, có thời giờ để khởi vọng tưởng là. Còn chúng ta là liên hoàn niệm, vọng tưởng mới tới là bực liền, một chưởng đi. Vọng tưởng nó mới khởi lên là một đá đi như mất tiêu. Cho nên tôi nói là liên hoàn niệm. Còn bên kia cứ Nam Mô A Di Đà Phật rồi xong rồi nghĩ xa hơi. Xa hơi làm gì? Vọng tưởng khởi lên là. Quý vị định ta định nổi không? Không nổi là. Cho nên cái sự thật là như vậy. Chúng ta hở ra không niệm Phật là vọng tưởng xen vào. Đây quý vị thấy không? Chúng ta niệm ở trong đó liên tục mà chậm đó, nó còn xen vào nữa. Nói chi người nghĩ xả hơi. Cho nên nó thấy nó an, nó khoái lạc phải không? Khoái lạc thì vọng tưởng khởi lên nó tự do mà, không có chèn ép, cho nên nó tự do trong đó. Đây quý vị thấy, khi mà vô đến công phu nó nhìn rõ nó thì mới biết nó khởi ra. Còn người ở ngoài chưa có vô đó thì sao quý vị thấy đâu có vọng tưởng gì đâu. Quý vị á, thường ngày sinh hoạt đâu có thấy vọng tưởng đâu, mà vô niệm Phật cái tự nhiên vọng tưởng khởi lên. Không phải ở ngoài nó không có, không nhận ra là. Đến khi vô đến chánh niệm, vô chánh điện niệm Phật mới nhận ra, wow, sao mà ở niệm mà không dừng được vọng tưởng. Này quý vị thấy không? Cho nên là chúng ta phải liên tục niệm Phật, không gián đoạn. Không á, tương niệm á, ở trong đó thâu nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Mà ở đây chúng ta đề nghị niệm nhanh, không phải chúng ta đề nghị, không phải chúng ta sáng tạo đâu, không phải sáng kiến đâu quý vị ạ, mà là của liên trì. Tôi đọc trong sớ sao đó, liên trì nói ta niệm một ngày 150.000 câu, 160.000 câu, không còn làm cái gì cả, chỉ có ăn cơm rồi niệm Phật, ta đạt được một ngày có 100.000+ câu. Rồi Hoàng Niệm Tổ, người chú giải của kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, mấy tháng sau cùng của cuộc đời ngài, ngài buông xả hết tất cả xuống, chú giải đã làm xong, thơ nhắc nhở người niệm Phật đã viết xong, tất cả những gì ta đóng góp cho Phật pháp đã xong, bây giờ ta buông xuống tất cả, một ngày niệm 15 vạn 16 vạn. Hoàng Niệm Tổ có trong đời này của chúng ta, cái quyển mà của đạo tràng Diệu Liên đó, và trong đó cái lời khai thị giảng của Hòa Thượng Tịnh Không đó có nhắc đến Hoàng Niệm Tổ. Không biết cái quyển nào, hình như là Tam Thời Hệ Niệm hay sao. Ngài nói là Hoàng Niệm Tổ trong mấy tháng cuối cùng mỗi ngày niệm 160.000 để làm cái gương cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta, và ở trong đó ngài vãng sanh. Nên chúng ta thấy đây đồng hoàng không phải ý kiến của tôi, mà chúng ta lấy lại, lấy những cái lời của tổ, những cái kinh nghiệm của những người đi trước đã thành công đưa ra để cho chúng ta. Ở trong đó ngài là người á, người á kết tập lại những lời giảng của thầy là Hải Liên Cư, và ngài giảng thêm, giảng giải ra những cái bài thơ này là của Hạ Liên Cư, thơ nhắc nhở người niệm Phật là của Hạ Liên Cư. Và ngài ngồi nghe giảng, nghe thầy giảng, đến hôm thầy tịch rồi thì ngài nhớ lại viết lại, giảng lại. Cho nên nó ngài á thông, ngài phải thông cái thơ nhắc nhở người niệm Phật. Thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta không niệm quá chậm mà không niệm quá nhanh. Vậy mà ngài biểu diễn 160.000 để nói cho chúng ta niệm không có mơ hồ, có rõ ràng, minh bạch mà nhanh liên tục như vậy. Cho nên chúng ta nương theo đó, chúng ta mới đúc kết lại cần phải niệm nhanh để mà vọng tưởng không khởi ra. Và khi nhanh đó không có ơ ơ a a, không có cuối cùng á bốn chữ A Di Đà Phật, chỉ còn cái A Phật A Phật Phật, không phải. Mà chúng ta phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rõ ràng minh bạch. Tâm mình khởi ra biết niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại rõ ràng. Đây quý vị, quý vị thấy không, chúng ta niệm niệm như vậy á, cái máy máy gõ đó, nó gõ tiếng nào chúng ta niệm chữ đó, chứ không phải nó gõ hai tiếng chúng ta niệm tiếng, hay là lâu lâu chúng ta sót, hay là chúng ta lọt một chữ, hay là thêm một chữ, không có. Mà cho cái tiếng đếm đó quý vị, cứ nó gõ như thế nào chúng ta niệm cái chữ đó, nghĩa là rõ ràng minh bạch, không có lộn lạo, không có xen tạp trong đó. Đây quý vị thấy. Và chúng ta đem cái âm điệu này, đem cái cách niệm này về nhà, chúng ta niệm cái gì, nó thành cái thói quen cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và khi một thời gian sau chúng ta quen rồi, quán trở lại, nhìn trở lại để thấy mình đang niệm Phật, và nghe được cái âm thanh, thấy được cái âm thanh của mình đang niệm Phật, thấy được âm thanh quý vị, chứ không phải nghe cái âm thanh, mình thấy được âm thanh. Có nghĩa là mắt chúng ta để xuống, không có nhắm, không có mở mắt ra vừa vừa, đừng có nhắm mắt ra. Nhắm mắt nó chạy vô vọng tưởng, thôi nó chạy vào hôn trầm, đúng không? Thì chúng ta mở xuống thì chúng ta sẽ thấy có người niệm Phật thấy được hai luồng hào quang từ miệng phóng ra và vòng lại đi vào lỗ tai. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì sao? Vì niệm Phật có quang minh mà, phát ra quang minh. Mà quang minh ở nơi nào quý vị? Chỗ nào nó phát ra nhiều quang minh nó ra chỗ đó. Chứ A Di Đà Phật ở đây nó ra thành hai cái râu chạy vô rồi. Hai luồng ánh sáng đi ra và chạy vô, đi ra chạy vô. Đây quý vị thấy rõ ràng bên cạnh. Có người niệm á, toàn thân đều niệm, tất cả tế bào đều niệm, mỗi lỗ chân lông đều niệm. Có người niệm đã rất cho lá cây cỏ cây á, tất cả thực vật cùng niệm với họ. Đây quý vị thấy rõ ràng lời kinh nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tất cả vạn vật, thực vật, khoáng vật, nước chảy lá reo đều phát ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Để họ làm được cái việc. Chứ bây giờ chúng ta làm sao? Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mắt á mở nhìn xuống một chút, thì chúng ta ba ngày sau chúng ta tương tự, không có khó là, không có khó chút nào, chỉ là chí thành. Ở trong đó có nhiều cách lắm, nhìn Đức Phật nó thương mến trong đó, như là đối trước từ tâm, từ tôn niệm Phật, mình nó quỳ ở trong đó đối trước từ tâm, nó cảm động niệm, con nó cảm thương, con ở trong đó đau khổ, bây giờ nhờ pháp môn này quá hay cho nên cảm động như vậy niệm Phật, cảm ứng là cái việc làm trong một thời gian thôi, không có khó. Chỉ trong một thời gian ở trong đó tối đa là một tháng sẽ cảm được cái những cái này, không có khó. Là hãy quỳ xuống trong đó, chắp tay lại và hướng về từ tôn trong đó, cảm động trong đó niệm Phật như đối từ tôn là, thì cái việc tự nhiên nó có cảm, chí thành thì cảm ứng. Và khi cảm ứng rồi lấy cái kinh nghiệm đó mà niệm Phật, quý vị bảo cảm thành công, không có ma nào dám quấy. Vì sao? Quang minh nó tỏa rồi, là Phật quang tỏa chiếu, không có ai tới quấy rầy chúng ta nữa đâu. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm mà chúng ta thu nhặt được, thu thập được để trao truyền cho quý vị, để chúng ta có thể làm được. Mình niệm Phật ra niệm Phật, chứ đừng có gì quý vị, tà tà là tà, tháng này qua năm nọ, năm chày tháng ta tháng nó lụm, mà chúng ta công phu vẫn như vậy. Bây giờ chúng ta chuyên nhất một thời gian, chúng ta chí thành, chúng ta trung thành trong đó một thời gian, một thời gian ngắn không là thành công. Ai đánh là được kêu là bất luận cái vị cầm lên đánh tiếng chuông là phải kêu thôi. Không có thể ai mà bịt được tiếng chuông của ta. Chúng ta không chịu đánh là không chịu cảm, Phật không ứng được. Chuông ở đó đợi chúng ta, chỉ cần chúng ta đánh, đánh cho đúng. Đánh đúng như thế nào? Trung thành, chân thành ở trong đối từ tôn mà đánh, thì trong đó chuông tự nhiên vang. Chúng ta càng đánh càng có kinh nghiệm, càng thánh thoát càng ngân vang. Cho nên ở đây á, quý vị hãy lấy cái kinh nghiệm đó. Tôi khuyên là mỗi sáng chúng ta 2-3 tiếng để làm cái nền tảng, để làm cái kinh nghiệm. Và từ đó khi có chúng ta kinh nghiệm rồi, nó vượt qua hết tất cả, qua hết tất cả chướng ngại, và chúng ta vào công phu, quý vị. Đây quý vị á, chưa ai nói được những lời này là, chưa ai dạy chúng ta những được những lời này là. Đây là những kinh nghiệm chúng ta thâu thập lại. Quý vị thấy người ta nói chỉ ngoài thôi, nói ra ngoài chưa có vô được, chưa có thấu được trong đó nữa, nói chi những cái kinh nghiệm như vậy. Bởi vì những cái kinh nghiệm đây là những cái thực tế trong đời này chúng ta kết tập lại, chúng ta thu thập lại để truyền ra. Và họ vô được rồi quý vị. Tôi nói là họ vô được rồi. Từ ở Canada, từ đến Mỹ, đến Úc, ở trong đó Việt Nam thì chưa biết. Nhưng mà ở trong đó, đây là ba quốc gia tôi đã đi qua, thì họ đã có những người đã vào rồi. Cho nên ở đây chúng ta ráng lấy, thâu thập, chúng ta ở đây cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để thấy họ như thế nào. Cũng bình thường như chúng ta, cũng tầm thường như chúng ta, cũng là những người Phật tử ở chân thành như vậy, và họ vào được cái gì. Bây giờ chúng ta tại sao không vào? Nên ráng cố gắng. Kỳ này chúng ta tạm dừng kinh sách lại, kỳ này chúng ta tạm dừng Phật Pháp lại, để làm sao vào công phu. Khi chúng ta đạt được công phu, chạm đến quang minh của Phật rồi, trong nó nguyện của Phật trong đó gì? Ai mà xúc chạm, ai mà chạm đến quang minh của ta, thì người đó ở trong đó từ tâm tác thiện và khi lâm chung đều được vãng sanh. Do lời nó hiểu không sao chúng ta chạm đến quang minh của Ngài, thì quý vị bảo đảm sẽ cảm xúc ở đó và chuyển biến cái thân thể này, chuyển biến cái tâm tư này và đi vào một cách vững vàng. Đừng có đi cái theo cái kiểu mà nó tà tàn quý vị. Ngày nào cũng tu, ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng niệm Phật, năm hết năm này qua năm nọ, mà gần đến giờ rồi mà thấy công phu không có, thôi bây giờ mình nước rút đi. Nước rút đi quý vị à, ráng rút đi là rút trong đó, cố gắng một chút xíu nữa thôi. Cố gắng một xíu nó đột phá, nó bộc phá cái chướng ngại đó, thì chúng ta vô thẳng công phu liền. Dạ. Thì thôi hết câu hỏi ha.